tên tiểu thuyết câu chưa xong giảng nốt. Thế nào gọi là tâm Phật?
Tịnh được tâm mình
vô sanh bất diệt. Đấy. Thế tại sao lại cứ tin là mình vô sanh bất diệt? Thì đó là mình có cái nhân thành Phật. Chúng ta khởi cái niệm phân biệt. Niệm thì đã gọi là khởi. Khởi tức là có sanh. Mà đã có sanh thì phải có diệt. Đó, thành ra cái gì cũng vô thường. Từ cái tâm của mình mà cảm đến cái quả. Cho nên bây giờ vạn pháp hiện lên cái gì cũng biến đổi, vô thường. Thế bây giờ mình trở về cái tánh vô sanh bất diệt của mình. Đấy, cái sự phân cách giữa Phật với chúng sanh có hai cái đó. Phật thì vô sanh bất diệt, bởi vì nó không động, không khởi. Còn tâm chúng sanh thì cứ động, cứ khởi. Cho nên có sanh, có diệt. Thế mà lạc về sanh diệt thì là chúng sanh. Còn trở về cái tánh không sanh, không diệt, không khởi, không động, thì nó không có vô thường nữa. Thế cho nên bây giờ mình tin là cái tâm của mình vô sanh bất diệt. Chúng ta bây giờ hàng ngày không có giờ phút nào mà cái tâm không động niệm. Thì đấy, chính cái động niệm ấy nó cách biệt Phật và chúng sanh. Chứ Phật thành chánh sát, Phật thành chánh giác ở thân chúng sanh. Thì bên ngay tại mình đây Phật thành chánh giác, thì Phật với mình đâu có xa nhau. Phật nói đi nói lại là Phật đồng thể với chúng sanh. Nói bao nhiêu lời cũng chỉ nhắc cái ý ấy. Phật với mình đồng một thể. Đã đồng một thể không lúc nào xa rời nhau, mà chỉ cách biệt nhau ở cái chỗ Phật thì tĩnh lặng, gọi là tịch diệt, cái tánh không tịch. Mà chúng ta thì khởi niệm để phân biệt. Thế khởi lên tức là đọc. Thế Phật ấy, ví như nước. Nước lặng là Phật. Còn bây giờ nước cứ gợn sóng lên đó thì làm chúng sanh. Chúng sanh ở cái chỗ gợn sóng, ở cái chỗ khởi niệm. Nếu bây giờ mình tu thiền định gọi là nhập định. Nhập định tức là trở về cái tâm phẳng lặng, không có khởi niệm lên, thì gọi là người nhập định. Còn bây giờ tu thiền định là tập để trở về, tập để có thể nhập định được, tập để đừng khởi niệm nữa. Thế cho nên người tu phản văn, người ta không khởi niệm, người ta chiếu soi cái tánh Phật. Chiếu soi, tập không khởi niệm, thì người ta nhập định được. Đấy. Cứ nói các vị vào Pháp Hoa Tam Muội, rồi niệm Phật Tam Muội, tức là niệm Phật tới cái chỗ vô niệm, thì được niệm Phật Tam Muội. Cũng chính là Pháp Hoa Tam Muội, cũng chính là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Rồi khi nhập định như thế, nó có những cái công dụng, thì tùy theo mỗi công dụng mà đặt một thứ tên. Cho nên các ngài có vô lượng tam muội. Bởi vì theo công dụng mà đặt tên. Nhưng mà tóm lại đã nói đến tam muội, đã nói đến chánh định, thì nghĩa là trở về cái tâm vắng lặng. Đấy, chính cái tâm ấy gọi là vô sanh bất diệt, gọi là diệu pháp liên hoa, gọi là căn bản trí.
Ví dụ như quán 32 thể trược, xong mình đọc mãi là tới một cái thể nào đó, tới mình không
nhập
đọc
định
nữa.
Đấy.
Thì đó cũng gọi là tam muội.
Thì mình định vào một cái đó.
Và lúc đó cái tâm mình nó không vậy thôi.
Thì tâm nó không động nữa.
Dạ.
Cái tâm nó bất động, nhưng mà nó vẫn phải trụ vào một cái. Hoặc là trụ vào một thể nào, hoặc trụ vào một màu sắc nào. Nó vẫn phải trụ vào một cái. Cái đó là pháp định của tiểu thừa, thiền định của tiểu thừa. Còn thiền định của đại thừa mà gọi là tam muội đó thì không trụ vào cái gì cả mà sống vẳng lặng. Nhưng mà vào cái vẳng lặng ấy không có nghĩa là như cục đá hay như cục gỗ, mà nó lại có cái cảnh giới của những các vị vào được cái cảnh ấy thì các vị vào được, chứ cái ấy là không, mình đứng ngoài không nói chuyện được. Cho nên tự bây giờ là chưa nói là các mình đã được, mà nói mình tin. Nếu chúng ta tin cái tâm của chúng ta nó là vô sanh, tức nó không có khởi niệm, mà chúng ta biết rằng chính niệm mới là vô minh, đừng tin vào cái niệm của mình, đó là mình có cái nhân để thành Phật. Đây là mới tin thôi, chứ chưa bắt mình đã chứng, mình đã thực tập, thực vào. Nhưng mà mình tin được thế thì rồi một ngày mai mình sẽ vào. Cho nên cái người nào tin được cái tâm mình vô sanh bất diệt thì cái người ấy có cái nhân chân thật để thành Phật. Bởi vì người tu lục độ, bá thí, trì giới, nhẫn nhục, người ta đều là cái nhân thành Phật cả được. Nhưng mà cái ấy không gọi là chân nhân, chỉ nhận lấy cái tánh của mình thật sự thì cái ấy mới gọi là chân nhân, là cái hạt giống thật. Như mình bây giờ dòng mình gieo lúa thì mình được cái hạt gạo thật sự, còn mình gieo bắp, mình gieo đậu thì mình cũng được một cái để mình ăn, cũng được no. Thế nhưng mà không phải là mình được gạo. Muốn được gạo ấy, thì mình phải có cái hạt thóc thật sự. Thế cho nên muốn được chân nhân thành Phật thì phải nhận được cái tánh vô sanh bất diệt của mình. Thì chính là lúc có thể thọ giáo Bồ Tát Pháp. Nghĩa là gì? Vì mình có nhân để thành Phật rồi, mình nhận được cái tánh Phật của mình, mình có nhân để thành Phật rồi, cho nên mình là Bồ Tát rồi, mình đã giác được cái tánh Phật của mình. Thì đấy, vậy thì cái con đường thành Phật ấy bây giờ chỉ còn đợi duyên thôi. Cho nên những người này cần học Bồ Tát Pháp. Cho nên chính cái lúc này, cái vị mà đã nhận được cái nhân thành Phật, thấy được cái tánh Phật của mình, thì cái vị ấy có nên, lúc bây giờ là lúc đem cái pháp dạy Bồ Tát dạy cho cái người ấy, tức là đem cái diệu pháp Liên Hoa này, đem cái kinh Pháp Hoa này trao cho những cái người ấy tiếp. Bây giờ điểm thứ nhất là mình phải tin được tâm mình vô sanh bất diệt, thấy được cái tánh của mình nó như Phật, nó đồng thể với Phật, nó không sanh diệt. Nghĩa là tin được những cái tâm niệm hàng ngày của mình đây là vô minh. Tin rằng đừng dùng những cái niệm nữa, mà trở về căn bản trí, cái tánh thấy, tánh nghe của mình ấy, đó mới thật là mình. Mà đó mình từ đấy mình sẽ thành Phật. Nếu còn dùng những cái niệm yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi hàng ngày này ấy, là mình còn đi đường vô minh. Đó là căn bản sanh tử. Còn nếu trở về cái căn bản Bồ Đề của mình, tên là gì nhỉ? Căn bản trí, phải không? Đấy, tức là trở về với cái tánh thấy, tánh nghe vô sanh bất diệt của mình, nó không có khởi niệm. Bây giờ các tế con đang nghe cái con gà nó gáy đó, thì cái tiếng gáy ấy là tiếng của con gà, là cái âm thanh sanh diệt. Thế rồi cái tâm nắm lấy cái âm thanh đó, đấy là tiếng gáy con gà, thì cái tâm ấy nó khởi lên, nó phân biệt, phải không? Đấy, thì nó có sánh. Rồi bây giờ không phân biệt nữa, học kinh lại quên cái đi, thì cái âm thanh, cái phân biệt ấy còn không? Đấy, cái tâm phân biệt ấy cũng tan đi rồi. Nhưng mà cái nghe nó có mất không? Thế cho nên cái nghe là căn bản trí, là cái vô sanh bất diệt. Còn cái câu, cái tâm mà khởi lên tiếng nói, đấy, tiếng nói con gà đấy, thì cái ấy cũng là cái sanh, cái diệt, thuộc về loại vô minh. Cứ nắm lấy cảnh mà phân biệt. cũng là cái sanh diệt. Mà cái âm thanh của con gà cũng sanh diệt, mà ngay đến cái thân con gà cũng sanh diệt, phải không? Ngay đến cái tai nó đang nghe đây, nó cũng là bằng cơm bằng máu, nó cũng sanh diệt. Nhưng mà cái nghe thì nó sao?
Cái nghe thì không sanh.
Còn mãi từ bé trẻ đến già, nghĩa là đến kiếp sau, đến mãi mãi nó vẫn còn. Đến khi thành Phật, cái nghe nó vẫn đấy. Thì cái nghe ấy là vô sanh bất diệt. Thì tin được như vậy đó, thì là mình đã có chân nhân thành Phật đó. Vậy thì cái lúc ấy là cái lúc nên dạy cho cái người này học Bồ Tát Pháp. Bồ Tát Pháp là những gì? Cúng nhiều Phật là tu phước, rồi bốn hoằng thệ nguyện là đại hạnh. Đấy, dạy cho cái người nào mà đã nhận được cái tánh vô sanh bất diệt của mình ấy, dạy cho người ta cúng Phật để người ta bồi nhiều phước đức, rồi người ta thực hiện bốn hoằng thệ nguyện là đại hạnh. Nhiều kiếp người, cái người này cứ thế mà làm đi, thì một ngày mai người ta sẽ thành thành Phật. Nè, đắc quả là thành Phật.
Mà thầy, về cái chuyện cúng nhiều Phật, tức là mình xả về vật chất mà có xả thân
không? Cứ nghĩa là mình cứ gặp duyên nào mình làm việc ấy. Bây giờ có cái nén nhang thì cúng nén nhang, có đĩa bông trái thì cúng Phật bông trái. Mà rồi ngày mai mình gặp duyên tận tình lo các công việc xây dựng tam bảo, đó đều là cúng dường Phật cả. Lợi ích chúng sanh đó là cúng dường Phật.
Đó. Chứ mình đâu có được gặp bao nhiêu Phật đâu hết.
Thì con gặp nhiều Phật thì là đợi ngày mai. Còn bây giờ đây ấy, mình cũng cứ tin rằng có ông Thích Ca, có ông Di Lặc, các chư Phật vẫn có mặt tại đây, mà tại mình không nhìn thấy đấy thôi. Thì bây giờ mình cứ ngay bây giờ mình tận tình, mình có cái gì mình cúng cái này, đem hết tâm hồn lo việc Phật, đó là cúng dường Phật. Mình thương quý con mèo, đó là mình thay Phật mình vuốt ve chúng sanh, lợi ích chúng sanh thì cũng là cúng Phật. Mình cứ nhớ đến là đây tôi thay Phật, tôi làm việc này theo Phật, thay Phật, vì Phật mà làm, thế đều là cúng dường cả. Trong khi con cho con mèo nó ăn đó, mà con nghĩ đến như thế, đó là con cúng Phật. Thay Phật mà làm ấy, thầy thấy cái việc ấy cúng Phật đích đáng hơn. Bởi vì Phật có thích ăn xôi ăn chè không? Thiên hạ họ cúng nhiều quá, xôi chè Phật đâu có dùng đến. Và chỉ có một cái Phật dùng đến thôi, là gì? Là cứu vớt chúng sanh. Phật chỉ có một việc ấy, Phật chưa làm xong rồi. Phải không? Thì bây giờ mình thay đỡ Phật được tí nào, đó là mình cúng Phật. Đó. Mà thầy nghĩ cái cúng ấy Phật bạn hài lòng hơn, bởi vì mình hộ Phật mình làm việc.
Thầy giảng cho con cái câu mà lợi ích chúng sanh mà không có làm tiêu nha đại chúng.
À, đây này, khi ấy mới tin sự nghiệp lợi sanh của Bồ Tát là bổn phận mình, là nghĩa âm sao? Để bởi vì mình ấy, bây giờ mình có bổn phận là phá lịch kiếp vô minh vào. Đấy. Làm sao cho đừng có tiêu nha bại chúng. Thế đấy, thế cho nên bây giờ mình lợi ích chúng sanh là mình sẽ phá được lịch kiếp vô minh. Mình sẽ không có tiêu nha bại chúng. Thì bây giờ con hãy giảng thầy, tại sao lợi ích chúng sanh lại phá được lịch kiếp vô minh?
Con hiện tại là con thấy con cho thân tâm cảnh hiện tại con là Phật.
Đấy, thân này cho nó là thân mình, đó là vô minh số 1. Rồi các cảnh ở bên ngoài ấy, mình không thuộc được hai câu. Một ấy, tướng của nó là huyễn. Hai ấy, tánh của nó là Phật. Đấy. Thế mà mình không thuộc được hai cái câu ấy thì mình vô minh. Đấy, thế bây giờ tại sao mà mình lợi ích chúng sanh ấy, mình lại phá được cái vô minh, nghĩa là không thấy cái thân này là thân mình nữa. Tại sao? Mà chúng ta không lợi ích được cho mọi người là bởi vì chúng ta có cái thói ích kỷ, chỉ biết ích cho cái thân này mà thôi. Để đem nó ra làm việc thì sợ nó mệt, sợ nó mất thì giờ. Thế cho nên không ích lợi gì cho ai cả. Thế bây giờ mình nguyện mình làm lợi ích cho mọi người, thì trước hết là phải dẹp cái thói ích kỷ đi, phải không? Hả? Mà cái ích kỷ nó dẹp đi đến đâu ấy là cô đỡ cái ngã chấp trên đây. Đó là cô đỡ được cái căn bản vô minh. Thì đó là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, đối với cảnh bên ngoài, tại sao mình không lợi ích cho mọi người? Cho ngoài là thật, cho nên cái cô kia cô vinh váo, đúng là cô vinh váo. Mình tội nghiệp tụi con rắn, bởi vì mình cứ khư khư cố chấp những cái hình tướng là thật. Chứ bây giờ con vâng lời Phật, con học Pháp Hoa, con tin chắc chắn hình tướng gì cũng chỉ là cái huyễn vọng một thời, một thoáng là đã tan. Mà cái tướng mạo nào cho đến con rắn con cọp kia, thể chất nó là Phật. Con thấy Đức Di Đà ở con rắn, con thấy được Đức Quán Thế Âm ở con cọp, thì như thế thì mình mới có thể mà mình làm lợi ích được. Thế cho nên khi mình làm lợi ích chúng sanh là dần dần mình tỉnh ra, mình gần với nó hơn, mình tỉnh, mình bớt cái cố chấp, cái sự tướng, mà mình lại gần với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Bản chất của vô lượng quang, vô lượng thọ là viên dung, viên thông. Nếu mà cô chưa có chữ hòa, làm sao cô vào được viên thông với viên dung? Thế cho nên rằng ra đây mà phá lịch kiếp vô minh, mà cô đã có cái tâm, cô dựng như thế là cô có tâm Phật rồi, rồi cô nuôi cái mầm giống Phật, thì làm sao mà lại gọi là tiêu nha bại chủng được? Tiêu nha nghĩa là cứ thò thò một cái mầm nó ra thì trụ. Nên đó là tị nha, nha là cái mầm, cái cây nó mới móng cái mầm tơ đấy. Thế đằng này mình một lòng một dạ mình nuôi cái tâm Phật, thế thì một ngày một khai mở thì làm sao mà gọi là tiêu nha được? Còn các vị thánh tiểu thừa đó, các ngài cứ ngồi yên rồi các ngài nhập niết bàn rồi mà kệ. Thế cho nên cái mầm giống Phật nó mới phải tiêu hỏng đi, nó bại đi.
Nhưng mà đó là nói về cá nhân của các ngài hay là nói về chung cho tất cả chúng sanh?
Chứ tiêu nha bại, con hỏi hai chữ tiêu nha bại chúng là của cá nhân mỗi người. Mình cứ ích kỷ đến đâu thì tiêu nha bại chúng đến đấy. Còn nếu mình mở cái tâm hòa với mọi người, hễ cứ mở cái tâm rộng đến đâu thì cái nha với cái chủng nó mọc tốt đến đấy. Bởi vì Phật thành đạo ở ngay thân chúng sanh, mà không thể là ở một đứa hai đứa, mà ngài thành đạo là ở thân tất cả chúng sanh. Thế bây giờ mà mình có cái chỗ mình hòa được với tất cả chúng sanh đến đâu thì là đó là cái mầm, cái chủng của mình là tốt đến đấy. Còn nếu mà mình cứ thấy cách biệt thì là trở về cái thói ích kỷ thì dĩ nhiên là tiêu sạch.